Ngọc xin chào quý vị. Các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Phụ nữ Hoa Kỳ mất quyền phá thai theo hiến pháp. Hai người chết trong vụ xả súng ở một câu lạc bộ đêm ở Na Uy. Và thể thao, một kỷ lục thế giới về bơi lội mới cho Úc. Việt Nam, Campuchia hứa hẹn không cho thế lực thù địch dùng lãnh thổ phương hại nước kia. Sau đây là bản tin chi tiết. Những người biểu tình ủng hộ và chống phá thai đã tập hợp bên ngoài tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sau khi tòa án này lật ngược phán quyết năm 1973 cho phụ nữ quyền phá thai theo hiến pháp. Quyết định Roe vs. Wade đã trao cho phụ nữ quyền tuyệt đối được phá thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Tòa án đã lật ngược phán quyết này trong một vụ án liên quan đến một tổ chức y tế cho phụ nữ đã phản đối lệnh cấm phá thai sau 15 tuần của Mississippi. Bằng cách ra phán quyết có lợi cho chính phủ, phe đa số bảo thủ của tòa án đã chấm dứt hợp pháp quyền phá thai theo hiến pháp. Bên ngoài tòa án, nhà vận động ủng hộ cuộc sống Kelly Leary, 23 tuổi, đến từ San Antonio, Texas, đã hoan nghênh phán quyết này. Chúng tôi đã vận động rất kiên trì, và tôi biết rằng những người khác trước tôi còn làm việc nỗ lực hơn nữa. Vì vậy, để thế hệ những người ủng hộ sự sống trước đây có thể nhìn thấy điều này ngày hôm nay, tôi rất biết ơn họ và sự kiên trì của họ. Và tôi rất vui khi tôi có thể thuộc thế hệ thứ hai có thể thúc đẩy điều này ở 50 tiểu bang ngay bây giờ. Còn cô Jillian Eredita, 21 tuổi, đến từ Austin, Texas, nói rằng những người biểu tình chống phá thai ủng hộ cuộc sống, nhưng thật ra họ lại đi ngược lại điều này. Những người ủng hộ cuộc sống ở ngoài kia mâu thuẫn với bản thân và mọi thứ họ làm. Họ không hề ủng hộ cuộc sống. Họ chỉ là kẻ đạo đức giả. Họ ủng hộ việc sinh nở và quyền kiểm soát. Họ sẽ không ủng hộ quyết định của tòa án tối cao về việc cho phép mang súng ngắn công khai trên khắp đất nước này. Họ sẽ ủng hộ việc kiểm soát súng. Họ sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Họ sẽ ủng hộ những điều thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống con người đang sống trên đất nước này. Nhưng tất cả những gì họ thực sự quan tâm là kiểm soát và đàn áp phụ nữ. Ukraine đã báo hiệu quân đội của họ đang rút khỏi thành phố Severodonetsk, một động thái có thể là một bước lùi đáng kể trong cuộc đấu tranh đánh bại lực lượng Nga. Một số cuộc giao tranh nặng nề nhất trong toàn bộ cuộc xâm lược của Ukraine của Nga đã diễn ra ở vùng Severodonetsk, nơi các trận chiến trên đường phố đã diễn ra trong suốt một tháng. Trận chiến giành thành phố này là chìa khóa để Nga thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu vực cuối cùng do Ukraine nắm giữ ở vùng Luhansk. Thống đốc của tỉnh, ông Serhiy Gaidai cho biết, binh lính ở Severodonetsk đã nhận được lệnh di chuyển đến các vị trí mới, nhưng ông không cho biết liệu họ đã làm như vậy chưa hay chính xác binh lính sẽ đi đâu. Đây là những gì chúng ta đã nói đến. Không cần phải nói về cái gọi là sự phản bội, vì chúng tôi sẽ không muốn bỏ rơi binh lính của mình. Không ai để cho sự bao vây xảy ra, và không ai muốn có một thái độ bất cẩn. Việc ở lại các vị trí đã bị đập nát trong nhiều tháng, chỉ vì mục đích là ở lại, không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì mỗi ngày, số lượng thương vong tại các khu vực này có thể tăng lên. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã phát biểu tại lễ hội Glastonbury ở Anh. Đây là lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh, trở lại sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch. Tổng thống Zelensky nói trước đám đông, hành động của Nga ở Ukraine cho thấy các nước khác cũng đang gặp nguy cơ. Nga đã đánh cắp hòa bình của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không để chiến tranh của Nga phá hủy chúng tôi. Chúng tôi muốn dừng chiến tranh trước khi nó phá hủy, hủy hoại cuộc sống của người dân ở các quốc gia khác của châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin. Hiện tại tất cả họ đều đang bị đe dọa. Trong khi đó, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật quan trọng về an toàn súng lần đầu tiên sau 3 thập niên. Trước đó thì phán quyết của tòa án tối cao lại mở rộng quyền mang súng ngắn để tự vệ ở nơi công cộng. Dự luật mà Hạ viện Hoa Kỳ thông qua gồm một loạt các biện pháp, trong đó có việc tạo rào cản, khiến cho thanh thiếu niên khó mua súng hơn và cấm bắn súng cho những người bị kết án bạo hành gia đình. Khi phát biểu chống lại đạo luật, thành viên của đảng Cộng Hòa Michelle Fitzpatrick từ Minnesota nhấn mạnh tầm quan trọng của tu chính luật thứ hai trong hiến pháp cho phép người Mỹ có quyền mang vũ khí. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cam kết giải quyết thảm kịch của những vụ xả súng ở trường học này. Nhưng chúng ta không thể và không nên cản trở các quyền được hiến pháp quy định với các công dân tuân thủ pháp luật. Đây không phải là vấn đề của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Đó là vấn đề của hiến pháp. Quay trở về với tin tức tại nước Úc, bà Jacinta Allen sẽ là phó thủ hiến mới của Victoria. Cuộc họp kín của đảng lao động Victoria đã tán thành bà Allen cho vai trò này sau khi một số nghị sĩ đã phục vụ lâu năm từ chức. Bà Allen được bầu vào năm 1999, đại diện cho khu vực bầu cử của vùng Bendigo East. Người phụ nữ 48 tuổi là nữ bộ trưởng tại chức lâu nhất của Úc sau khi được bổ nhiệm chức vụ này ở tuổi 29. Bà nói rằng bà đang mong đợi nhận thêm những trách nhiệm mới.
Tôi thực sự cảm thấy khiêm nhường và tự hào về bản thân. Thực sự tuyệt vời khi tôi đã có được sự nhất trí, sự tán thành của các đồng nghiệp tuyệt vời của tôi ngày hôm nay và được chọn làm phó lãnh đạo đảng lao động tại Quốc hội. Do đó có vinh dự được đảm nhận vai trò phó thủ hiến. Chuyển qua tin khác, người dân Úc đang được khuyến khích tiêm nhắc lại COVID và tiêm phòng cúm nếu như chưa thực hiện. Trưởng ban y tế Paul Kelly nói rằng việc tiêm phòng cúm trong mùa đông rất quan trọng đối với mọi người, kể cả trẻ em. Lời yêu cầu được đưa ra khi Victoria bãi bỏ nhiều quy định về tiêm vaccine của mình, bao gồm cả yêu cầu về liều thứ ba. Người dân Victoria không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang bên trong các phi trường. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vẫn phải cách ly trong 7 ngày, nhưng hiện họ có thể rời khỏi nhà để chở người thân đi học hoặc đi làm khi vẫn ở trong xe của mình. Chuyển sang tin thế giới, hai người đã chết và một số người bị thương trong một vụ xả súng tại một hộp đêm ở thủ đô Oslo của Na Uy. Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra tại London Pub, một quán bar và hộp đêm dành cho người đồng tính nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm gần đó và động cơ vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Oslo sẽ tổ chức cuộc diễu hành Pride hàng năm vào cuối tuần này. Một cựu sĩ quan cảnh sát Minneapolis đã giết một phụ nữ Úc không vũ trang. Người đã gọi cảnh sát để báo cáo vụ tấn công tình dục mà cô nghi ngờ gần nhà của mình. Cựu sĩ quan này sẽ được ra tù vào tuần tới. Mohamed Noor, 36 tuổi, sẽ được trả tự do vài tháng sau khi bản án giết người của hắn ta bị lật tẩy và hắn bị kết án với mức nhẹ hơn. Noor ban đầu bị kết tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát trong vụ bắn chết người năm 2017, giết Justin Ruchak Diamond, 40 tuổi. Thế nhưng năm ngoái, thì tòa thượng thẩm Minnesota đã tuyên án tội giết người và bản án 12 năm rưỡi của hắn ta, nói rằng tội danh giết người không áp dụng cho các tình tiết của vụ án. Một thiếu niên đã chết sau một vụ đâm ở phía bắc New South Wales. Cảnh sát cho biết nạn nhân vẫn chưa được xác định, được cho là một thanh niên 17 tuổi, được phát hiện bị đâm tại một ngôi nhà ở vùng casino. Anh đã được nhân viên y tế điều trị nhưng đã chết tại hiện trường. Chuyển qua tin thể thao, Úc đã lập kỷ lục thế giới trong trận chung kết hỗn hợp 4 tay bơi, cự ly 100m tự do tại giải vô địch bơi lội thế giới ở Budapest. Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson và Molly O'Callaghan đã lập kỷ lục mới với thời gian là 3 phút 19,38 giây. New South Wales đã giành chức vô địch quốc gia nữ Women's State of Origin năm nay sau khi đánh bại Queensland với tỷ số 20-14 ở Canberra. Isabel Kelly của New South Wales được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong khi đó, thì huấn luyện viên của Matildas là Tony Gustafsson đã kêu gọi các cầu thủ của mình tận hưởng cơ hội chạm trán với ngôi sao xuất sắc nhất thế giới khi họ gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng mai. Trận đấu sẽ là trận tranh tài quốc tế đầu tiên của đội nữ giữa hai quốc gia. Trong khi Sam Kerr, Steph Cutley, Alana Kennedy, Kylie Ford, Kia Simon và Mary Fowler nằm trong số các cầu thủ đã nghỉ ngơi, huấn luyện viên Gustafsson nói rằng đây là cơ hội để những người khác nắm bắt thời điểm. Có người nào đó hỏi tôi tại sao mà lại chơi với một đối thủ như vậy khi mà tôi không có tất cả những cầu thủ giỏi nhất của mình. Tôi thì lại nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời. Thực sự chơi với một trong những đội giỏi nhất thế giới với đội hình đó. Để tìm ra câu trả lời. Bởi vì nếu không, chúng tôi có thể lừa dối bản thân và chơi với một đội hạng thấp hơn. Chúng ta đều biết rằng một lịch thi đấu khó khăn là chìa khóa cho chúng tôi
và chúng tôi chưa từng chơi với Tây Ban Nha trước đây.
Matildas cũng sẽ đối đầu với một cường quốc châu Âu khác ở Bồ Đào Nha vào thứ Tư. Chuyển qua tin Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam nói rằng Việt Nam và Campuchia không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại về an ninh cho nước kia. Giữa bối cảnh đang có nhiều quan ngại từ các nước phương Tây về khả năng Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự Krim để lập một tiền đồn quân sự ở khu vực Biển Đông tranh chấp. Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái nói trong buổi lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia tổ chức tại Hà Nội như sau. Hai bên luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của đối phương. Nhấn mạnh sự gần gũi về địa lý và những nét tương đồng về văn hóa lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, Phó Thủ tướng Việt Nam nói, Chính phủ Vương quốc Campuchia là một trong những chính phủ đầu tiên trên thế giới công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và tích cực ủng hộ kháng chiến của Việt Nam. Ông Khái cũng nhắc lại sự kiện Việt Nam đã sát cánh cùng với mặt trận yêu nước để đưa Campuchia thoát khỏi chế độ. Để đưa Campuchia thoát khỏi chế độ diệt vong khi Campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng Pol Pot vào năm 1979, dù Việt Nam lúc đó còn chưa kịp khắc phục hậu quả chiến tranh. Phó Thủ tướng Campuchia ông Men Samman nói rằng sự ủng hộ giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia từ một dân tộc đau khổ và chia ly do chiến tranh trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực. Theo Phó Thủ tướng Men Samman, Việt Nam và Campuchia trong những năm qua đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngoại giao, quốc phòng, thương mại, đầu tư và du lịch. Một trong những thành quả lịch sử là hai bên đã cơ bản hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới đất liền, gìn giữ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật. Tại Perth, trời nắng cao nhất 23 độ. Adelaide, mưa rải rác cao nhất 15 độ. Melbourne, trời mưa cao nhất 14 độ. Hobart có mưa vào buổi sáng sớm, buổi trưa 11 độ. Canberra và Wollongong, trời mây rải rác, cao nhất 13 độ và 19 độ. Sydney, trời nắng cao nhất 20 độ. Newcastle, trời nắng buổi trưa 20 độ. Brisbane, trời nắng cả ngày, buổi trưa 22 độ. Cairns, mây rải rác, cao nhất 27 độ. Và tại Darwin, trời nắng cả ngày, cao nhất 32 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với các tin chính sau đây. Phụ nữ Hoa Kỳ mất quyền phá thai theo hiến pháp. Hai người chết trong vụ xả súng ở một câu lạc bộ đêm ở Na Uy. Và thể thao, một kỷ lục thế giới về bơi lội mới cho Úc. Việt Nam, Campuchia hứa hẹn không cho thế lực thù địch dùng lãnh thổ phương hại nước kia.